Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 21 tháng 5 năm 2011, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị anh Nguyễn Đình Phụng, là sinh viên của trường Đại học La Sierra tại Riverside, California. Anh sẽ gửi đến cho chúng ta đôi lời chia sẻ với tựa đề Chúa là Đấng Yêu Thương. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay tôi xin giới thiệu một người lên chia sẻ lời Chúa là lạ lùng, nhà thờ chúng ta không có tổ chức một cái chương trình gì mà truyền giảng lớn mà mời nhiều người đến, nhất là những người xa. Những người mà đến nhà thờ chúng ta là chúng ta nhìn lại là chắc đến Thánh Linh hướng dẫn. Tự nhiên Phụng đã nghe đến trường La Sierra và thấy trường này rất nhỏ, không có gì đáng kể, nhưng mà anh muốn thử xem cái trường như thế nào. Vào trường thì mới biết đạo Cơ Đốc Phục Lâm, chứ biết Seven Adventist mới biết Cơ Đốc Phục Lâm là gì. Sau đó cũng quen được Tùng, và Tùng đã mời đến nhà thờ đây. Hai năm trước thì có nhà ý đi nghe chương trình truyền giảng của mục sư Sean Bunstra tại ở downtown Los Angeles. Từ xa tuốt lút ở Riverside mà lái xe đến Los Angeles, quý vị biết không, nó mất cả hơn cái tiếng đồng hồ trong cái giờ mà người ta đi làm về, mà đã sốt sáng nghe được lời đó và cuối chương trình đã chấp nhận Chúa và làm lễ pháp báp têm. Và trong đó sau đó những sinh hoạt rất đặc biệt và càng ngày lớn mạnh ở trong Chúa. Và hôm nay nhân dịp cái chương trình của thanh niên, và Phụng là người sẽ chia sẻ lời Chúa sáng nay, xin mời quý vị cũng đón tiếp anh Nguyễn Đình Phụng.
Chuẩn bị bài chia sẻ cũng được một tuần, nhưng mà nó vẫn thấy là không có sẵn sàng. Nhưng mà tại vì chia sẻ lời của Chúa cho nên mình phải mạnh dạn thì mới chia sẻ được. Thành ra cũng cảm thấy vừa mừng mà cũng thấy vừa lo lắm. Tại vì công việc của Chúa mình phải làm cho nó đàng hoàng thì nó mới đúng là thờ phượng cho nó trang nghiêm. Dạ. Yeah. Để bắt đầu bài giảng, con xin được cầu nguyện trước. Con xin được quỳ gối, xin Hội Thánh nhắm mắt để cầu nguyện cùng con. Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, Chúa là Chúa Tể của toàn vũ trụ, Chúa là Đấng quyền năng nhất trên vũ trụ này. Mọi quyền lực, mọi sự thông sáng đều thuộc về Chúa. Trong giờ phút này, con xin được chia sẻ lời Chúa với Hội Thánh. Xin Chúa hãy ban Đức Thánh Linh của Ngài ngự vào lòng con, giữ gìn môi miệng con cho con không phạm tội cùng với Ngài. Xin Chúa hãy giữ gìn môi miệng con, đặt lời của Chúa vào lòng con để con được ca ngợi danh Chúa. Xin Chúa hãy ban Đức Thánh Linh xuống ngự vào lòng của tất cả mọi người trong Hội Thánh để mọi người có được sự sáng, cũng như con có được sự sáng để nghe được sự lẽ thật, sự yêu thương và sự diệu kỳ của Chúa. Con cầu nguyện bấy nhiêu lời trong danh thánh Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Amen. Khi con mới tới Mỹ thì mọi thứ rất là bỡ ngỡ. Tại vì con sinh ra và lớn lên ở bên Việt Nam, tới năm 17 tuổi thì mới bắt đầu qua Mỹ. Cho nên phần lớn cái đời sống của con nó gắn liền với bên Việt Nam. Thành ra khi mà mới qua Mỹ 2 năm trong trường cấp 3 ở Anaheim thì không biết gì về Chúa cũng như là đạo của Đức Chúa Trời. Cho đến khi vào trường La Sierra thì con cảm thấy cái môi trường trong đó rất là khác. Mọi người rất là thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ con. Con cảm thấy nó hoàn toàn khác biệt với lại một cái ngôi trường không có đạo ở bên ngoài. Tại vì con đi trường học trường cấp 3 bên ngoài thì mọi người rất là khác. Thành ra con cảm thấy mình rất là được ơn phước. Nhưng mà lúc đó thì vẫn chưa biết được Đức Chúa Trời. Mình chỉ biết là mình cảm tiếng thường thì mình nói là may mắn mới vô được cái trường như vậy. Nhưng mà từ từ dần dần đi học trong đó, con mới tìm hiểu được về Đức Chúa Trời. Và chính sự đến trường La Sierra đã cho con thấy được Chúa là cái tình yêu, Chúa là Đấng yêu thương, là Đấng diệu kỳ. Là khi vào đến trường La Sierra thì con cũng thấy được sự thật, lẽ thật và cũng hiểu được cái chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời. Mà một câu kinh thánh mà con cảm thấy rất là thích và con nghĩ rằng con cũng mong rằng nó sẽ đi đến suốt cuộc đời của con. Đó là câu trong sách Truyền Đạo đoạn 3 câu 11. Lại Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người. Việt Nam cũng như nhiều nước châu Á từng tuyên bố là theo chủ nghĩa vô thần. Họ không tin vào sự hiện hữu của một đấng siêu nhiên. Nhưng qua kinh nghiệm cũng như sự quan sát của con khi còn ở Việt Nam thì hầu hết mọi người ở chung quanh con cũng như là những người mà qua phim ảnh hoặc là qua những phương tiện truyền thông thì họ luôn muốn tìm một đấng để mà tôn thờ. Ví dụ như là thờ ông Địa. Có nhiều người, giống nhất là những cái tiệm ăn hoặc là những nhà hàng mà ở quán lề đường này kia, họ vẫn có thờ ông Địa. Hoặc là có nhiều người đi làm hoặc là đi làm cái chuyện gì đó, hoặc là đi ăn, nói chung là làm những cái chuyện không đúng đi nữa, họ vẫn thờ ông Địa, cúng ông Địa. Hoặc rồi cũng có những người theo đạo Cao Đài, rồi đạo thờ ông Bà. Có nghĩa ở đây không, ở đây con có thấy được là họ, những người đó tuy rằng không biết đến Đức Chúa Trời nhưng họ vẫn trong cái thâm tâm của họ vẫn luôn tìm kiếm một đấng để mà tôn thờ. Họ chỉ không biết được rằng đấng quyền năng đó là ai, họ chỉ không biết được đấng quyền năng đó là Đức Chúa Trời. Thì đó cũng là một cái câu hỏi con luôn đặt, câu hỏi là Chúa là ai, Chúa là Đức Chúa Trời. Thành ra khi đến trường La Sierra thì con biết được Chúa đã hướng dẫn con đến trường. Chúa là đấng yêu thương, là đấng diệu kỳ. Cũng qua cái sự tìm hiểu và luôn đặt câu hỏi đó thì con mới học sâu thêm kinh thánh, rồi đi nghe truyền giảng. Rồi khi biết được Đức Chúa Trời thì một người cũng sẽ biết đến luật pháp và tình yêu thương của Ngài, sự diệu kỳ của Ngài. Cũng biết đến Chúa ghét tội lỗi nhưng Ngài yêu tội nhân. Và Ngài cũng dựng nên một chương trình cứu rỗi vĩ đại để cứu những tội nhân đã tin nhận và sống theo đức tin trong Ngài. Và những người biết đến Chúa cũng sẽ biết đến sự tồn tại của Satan là nguồn cội của tội lỗi. Vậy thì tội lỗi là gì? Trong một văn đoạn 3 câu 4 có một cái định nghĩa ngắn về tội lỗi. Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp, và sự tội lỗi tức là trái luật pháp. Có nghĩa là tội lỗi là sự trái luật pháp. Ngay từ lúc ban đầu khi Adam và Eva phạm tội thì con người nhất định phải chết. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 17 Chúa có nói: vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Ban đầu Chúa tạo nên con người và trái đất một cách rất hoàn hảo và để cho con người được tự do cai quản mọi thứ ở trên mặt đất. Chúa luôn luôn cho con người có sự tự do lựa chọn. Và Chúa nhắc nhở rằng trong vườn Ê-đen có muôn ngàn trái cây con người có thể ăn, nhưng chỉ trừ trái của cây điều thiện và điều ác thì không được ăn, vì ăn thì chắc sẽ chết. Eva tuy rằng bị dụ dỗ bởi Satan nhưng bà cũng có sự lựa chọn là không nên ăn. Bà cũng có sự lựa chọn là không nên làm trái lại sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, là người mà lúc nào ngày ngày đều nói chuyện với bà, cũng đến thăm bà và Adam mặt đối mặt. Nhưng bà đã chọn làm trái lại luật pháp của Đức Chúa Trời, và Adam cũng đã làm theo bà. Rồi từ đó loài người đã sa ngã và đã bị cám dỗ. Trong sách Roma đoạn 7 câu 14 sứ đồ Phaolô có nói: vả chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, Nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Con người sau khi phạm tội, Chúa biết là tự con người không thể nào cứu mình được. Cho nên Chúa đã vạch ra một chương trình, kế hoạch cứu rỗi. Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, con người có thể hàn gắn lại được mối quan hệ thiêng liêng giữa con người với Đức Chúa Trời. Trong quyển Thiện Ác Đấu Tranh, phần nói về sự thù nghịch giữa con người với tội lỗi, bà Ellen G. White có viết rằng: khi con người làm trái lại luật pháp thánh khiết của Đức Chúa Trời từ bản chất trong trắng, con người đã trở nên một loài có bản ngã đen tối và trở nên hòa hợp và giống cùng phe, không khác biệt với Satan. Cả hai đã trở nên hắc ám qua sự bỏ đạo và làm trái lại sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Chính vì cái bản chất giống Satan không khác, cho nên ngoài cái sự đặt tìm kiếm Đức Chúa Trời luôn luôn, Chúa còn đặt thêm trong trái tim của mỗi con người sự thù nghịch với tội lỗi. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15, Chúa nói với con rắn: ta sẽ làm cho mày cùng dòng dõi người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Đây tuy là lời nói của Đức Chúa Trời với con rắn, nhưng nó cũng là lời tuyên bố của Đức Chúa Trời về chương trình cứu rỗi vĩ đại của người cho loài người. Nhiều người thắc mắc khi đọc đến đây là, nhiều người thắc mắc nếu mà như đọc những người mới vô đạo, mới đọc Kinh Thánh hoặc là đọc phớt qua thì thấy là, thì hỏi là tại sao Chúa là đấng yêu thương, là đấng diệu kỳ lại đi đặt cái sự thù nghịch đó trong lòng trái tim của mọi người. Cái sự thù nghịch ở đây là sự thù nghịch với tội lỗi. Chúa đã đặt cái sự ghét tội lỗi trong lòng con người, mà nhờ sự ghét tội lỗi đó, con người không phải bị chìm đắm trong tội lỗi muôn đời mà không có lối thoát. Có nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh mà một trong câu chuyện đó con thích là câu chuyện nói về dân Israel bị làm nô lệ 400 năm ở Ai Cập. Họ vẫn biết về Chúa và được Chúa làm nhiều phép lạ để cứu ra khỏi Ai Cập. Họ được Chúa hướng dẫn đi trong đồng vắng 40 năm. Ban đêm thì có trụ lửa, ban ngày thì có cột mây che chở. Ngày nào cũng có bánh mana rớt xuống để ăn. Có nghĩa là mối quan hệ của họ với Chúa, có thể nói là họ có thể cảm nhận được Chúa, có cơ hội cảm nhận được Chúa nhiều hơn là chúng ta ngày hôm nay. Tại vì Chúa làm nhiều phép lạ đối với họ, cho họ thấy. Nhưng họ vẫn quay lại và thờ hình tượng, là thờ con bò vàng, là một cái thần ở trong đất Ai Cập. 400 năm họ đã bị ảnh hưởng. Rồi khi học dịch ở Việt Nam thì học lịch sử là Việt Nam là nước ngàn năm dân hiến. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Việt Nam bị Trung Hoa đô hộ hết 1.000 năm. Bây giờ là hai nước khác nhau, nhưng vẫn có những nét mà Việt Nam bị ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay. Từ ngôn ngữ, món ăn, vân vân. Ví dụ như là ngày Tết thì được tính theo lịch âm. 12 con giáp thì hết 11 con là giống nhau, còn một con kia là khác thôi. Nhưng mà ở Việt Nam mà đi ăn mấy cái quán thịt rừng thì nó bán thịt mèo, thịt thỏ. Không biết không? Bên Trung Quốc cũng vậy. Nhưng mà ý con nói ở đây là 12 con giáp thì hết 11 con là giống nhau. Tính thịt lịch thì tính theo lịch âm. Rồi hàng hóa làm giả thì Việt Nam và Trung Quốc là hai nước đi đầu ở châu Á. Thì hết 1.000 năm bị đô hộ thì Việt Nam với Trung Quốc có những ảnh hưởng. 400 năm, 1.000 năm. Rồi vào năm 1973 có một căn bệnh tâm lý đã được ghi lại thành dữ liệu. Chứng bệnh đó được gọi là Stockholm. Có những nạn nhân bị bắt cóc và bị giam cầm trong một thời gian dài. Họ bị kẻ bắt cóc hành hạ, đánh đập thể xác một cách tàn nhẫn. Họ bị xiềng xích, cưỡng hiếp, lăng mạ và bị đối xử một cách không có tính người. Một người bình thường khi mà nhìn vô đó thì sẽ thấy rằng họ phải rất là tức giận và căm ghét cái kẻ bắt cóc đó. Nhưng khi mà những người này được giải cứu, có những nhà báo tới phỏng vấn và những người bắt cóc này lại cho thấy một cái sự hoàn toàn trái ngược. Họ đã trở nên, đã cho thấy cái sự thiện cảm và gắn bó với kẻ bắt cóc đó. Không phải họ đối xử với kẻ bắt cóc bằng cái tình yêu thương mà Đức Chúa Trời chỉ dạy, nhưng mà họ đã cho thấy được là họ đã trở nên quá gắn bó với kẻ bắt cóc và đã trở nên yêu cái kẻ bắt cóc đó. Nếu kẻ bắt cóc làm những việc xấu xa đối với họ, nếu kẻ bắt cóc không làm những việc xấu xa đối với họ thì họ cho rằng cái kẻ bắt cóc đó đang thể hiện cái tình yêu thương đối với họ. Nói một cách khác hơn nữa là nếu kẻ bắt cóc hành hạ họ giống như bình thường hoặc là hơn nữa, thì đó cũng giống như là những cái hoạt động bình thường hàng ngày, giống như là ăn với ngủ vậy. Trong sách Roma đoạn 7 câu 19, sứ đồ Phaolô có viết: vì tôi không làm điều làm mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Con người từ khi Adam và Eva phạm tội đã trải qua 6.000 năm. Tội lỗi đã trở thành bản ngã của con người. Giống như những cái dẫn chứng trên, từ 1.000 năm, 400 năm hoặc là chỉ trong vòng vài chục năm, con người đã cho thấy rằng con người là cái vật thọ tạo. Những gì con người bị ảnh hưởng mà lặp đi lặp lại đã trở thành thói quen thì nó sẽ được cho thấy qua những cái hành động của loài người. Thành ra khi mà Adam và Eva phạm tội cho tới lúc này, con người đã chìm đắm trong tội lỗi hơn 6.000 năm. Nếu như không có sự kỳ diệu của Đức Chúa Trời đặt sự tìm kiếm Ngài, đặt sự thù nghịch với tội lỗi trong lòng của mỗi con người, thì con người sẽ tiếp tục phạm tội mà không biết rằng tội lỗi là kẻ thù của mình. Chúa là đấng yêu thương, là đấng diệu kỳ. Ngài luôn muốn những gì tốt nhất cho con cái của Ngài. Ngài đã ban Đức Chúa Giêsu xuống chết cho loài người trên thập tự giá. Ngài không những đặt cái sự tìm kiếm Ngài, đặt cái sự thù nghịch với tội lỗi trong trái tim của mỗi con người, mà Ngài, chính bản thân Ngài đã cho Đức Chúa Giêsu xuống thế gian, trải qua những khó khăn, những đau khổ, những cám dỗ giống như con người bình thường hàng ngày. Và Ngài đã cho thấy rằng Ngài là đấng đáng để thờ phượng, đáng để con người thờ phượng. Ngài đã chết trên thập tự giá, trên đồi Gô-cô-tha đó, trong lúc tuyệt vọng nhất, Ngài chịu những đau khổ nhất, mà cho đến lúc Ngài chút hơi thở cuối cùng, Ngài vẫn cầu nguyện với Đức Chúa Cha rằng: hãy tha tội lỗi cho con người, vì họ không biết họ đang làm những gì. Chúa không chỉ ban sự tìm kiếm Ngài, không chỉ ban cái sự thù nghịch, mà Ngài, chính Ngài cũng là một tấm gương cho loài người. Ngài là dẫn chứng để cho con người biết được rằng Ngài là đấng sống, là đấng yêu thương, là đấng diệu kỳ. Tuy rằng con người có sự thù nghịch với tội lỗi, có sự luôn luôn tìm kiếm Ngài, đã biết được đến Ngài, nhưng con người chỉ là vật thọ tạo. Con người không thể nào chiến thắng được tội lỗi bằng cách dựa vào sức lực của mình. Trong sách Matthew đoạn 6 câu 33: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Chúa biết được rằng con người bản chất là loài phụ thuộc, không có khả năng chiến thắng được Satan bằng bản thân mình. Cho nên Chúa nhắc nhở rằng trước hết phải tìm kiếm Ngài thì mọi sự sẽ cho thêm nữa. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 đến câu 13 thì có nói rằng vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bàn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở trên các miền, ở trên trời vậy. Chúng ta đánh trận không phải là với những gì mà chúng ta thấy được, chúng ta sờ nắm được bằng năm giác quan mà chúng ta có thể cảm nhận được. Chúng ta đang đánh trận với Satan là nguồn cội của tội lỗi. Nó đã hơn 6.000 năm, nó đã tìm hiểu được những ngõ ngách, những cái khuyết điểm, những cái yếu điểm nhất của loài người, đến cả mức độ tế bào. Nó làm cho ông chóp bị bệnh, mà những người xung quanh ông phải lìa xa ông. Nó có thể khiến cho những cám dỗ xảy đến trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể nào chiến thắng nó được bằng sức lực của chúng ta. Vua Salomon là một vị vua có thể nói là quyền năng nhất, thông minh nhất. Từ trước ông và sau ông sẽ không có ai, Chúa nói rằng không có ai thông minh giống như ông. Ông đã được Chúa ban cho sự thông thái. Ông có biết đến Chúa, có mối quan hệ với Chúa. Nhưng đến cuối đời ông lại chọn là dựa vào bản thân của mình. Và đã xa dần Chúa. Và kết cục của ông là ông đã xa sự chỉ dẫn của Chúa, là đấng đã ban cho ông mọi sự trên thế gian này. Nếu chúng ta dựa vào sức lực riêng của chúng ta thì chúng ta sẽ không thể nào chiến thắng được Satan. Trong sách ECN đoạn 36 câu 26, Chúa nói: Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cắt lòng bằng da khỏi thịt, bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Chúa, khi chúng ta chấp nhận Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng ta lòng mới, một vũ khí mới, đó là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta vượt qua những cám dỗ, những khó khăn mà chúng ta đương đầu trong đời sống hàng ngày. Ngày hôm nay, bài chia sẻ của con đã đến lúc kết thúc. Con xin có những ai trong hội thánh của chúng ta đang tìm kiếm Chúa, biết được sự tồn tại của Chúa là có thật, sự tồn tại của Satan là có thật, và sức mạnh nó luôn luôn lúc nào cũng nghịch thù với Chúa, cùng con cái Chúa. Nó luôn muốn tìm những cơ hội để làm cho chúng ta sa ngã. Nhưng Chúa đã hứa, Chúa sẽ ban cho chúng ta lòng mới nếu như chúng ta tin nhận Ngài. Có những ai đang tìm kiếm Chúa mà muốn học thêm những lời của Chúa thì con xin kêu gọi là hãy đứng lên, chấp nhận Chúa, hãy tuyên bố rằng Chúa là đấng cứu thế của đời mình, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta sức lực để chống lại những cám dỗ hàng ngày. Hoặc là có những ai mà cảm thấy được rằng mình làm chưa đủ để ca ngợi danh Chúa ra khắp nơi, xin đừng sờn trí, xin hãy tiếp tục đứng lên và ca ngợi danh Chúa ra khắp nơi. Tại vì Chúa nói rằng ngày cuối cùng ngay cả hòn đá cũng sẽ nói được, cũng sẽ rao giảng tin lành của Ngài ra khắp nơi. Và chúng ta là con cái của Ngài, cho nên chúng ta nên là tấm gương ca ngợi danh Ngài ra khắp nơi. Và cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.